Chiêm Như và Kiều Loan. Xin mời quý vị thính giả theo dõi tiếp truyện dài Chú Tư Cầu kỳ thứ 18 của nhà văn Lê Xuyên. Cuộc kháng chiến chống thực dân ở Nam Bộ đã bắt đầu. Tư Cầu cũng như bao nhiêu trai tráng khác trong làng đều hăng hái gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu, và nói là hàng ngũ chiến đấu cho oai chơi, chứ thật ra cũng chẳng có khác gì hơn là vác tầm vong canh tuần trong làng, trèo lên mấy ngọn dừa sát bờ sông Cái để canh chừng tàu tuần của Tây xuống. Tàu Tây có đi ngang đó mấy lần, nhưng lần nào cũng đi tuốt, báo hại trong xóm, đánh mõ hồi một, đánh ván ngựa, cua thùng thiếc vang rân. Và khi nào rảnh rang, mấy tay du kích trong làng đi lùng kiếm nhiếp xe cũ để có thứ thép tốt mang về rèn kiếm, ba nha, phi tiêu. Riêng Ba Kiên, anh của Tư Cầu, thì có vẻ lăng xăng hơn hết khi chạy theo nhiệt bồn, lúc nhảy qua thanh niên tiền phong, rồi nhào sang Việt Ninh. Vào lúc nào và giàu ở đâu, anh ta cũng làm coi xôm tụ hết. Ngày này qua ngày khác, anh ta chạy lên chạy xuống Trà Ôn để lãnh chỉ thị. Vì nhờ đi vận động trước trên quận nên anh ta đã chúc luôn chức vị chỉ huy đội du kích xã. Bên hông anh ta lúc nào cũng đeo lủng lẳng một cây dao căm thật đẹp và hai trái lựu đạn nội hóa mà anh ta đã xin được của mấy anh lớn trên quận. Tây chưa thấy đâu, nhưng suốt mấy hôm nay vài làng lân cận đã nhiều lần bị nạn thổ dậy, và kỳ dậy này rất khủng khiếp hơn trước nhiều. Vì lẽ giản dị là ba ông đi cắp ruồng có thêm thế dựa nơi mấy quan lớn đã bắt đầu tấn công chấn đóng ở một vài nơi trong tỉnh. Dân trong làng nhốn nháo cả lên, và ai ai cũng nơm nớp lo sợ, không biết bữa nào đây đến lượt làng mình bị đại nạn. Có người muốn tản cư, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng biết đi về đâu cho yên. Miệt trên Tây đã tới đóng, còn miệt dưới toàn là những vùng có nhiều sóc ở rải rác khắp nơi. Ban chỉ huy trên quận bị làng xã thúc hối phải giúp giải quyết về mối hăm dọa nặng nề ấy, bèn hạ lệnh cho các làng phải họp nhau lại để ngăn ngừa nạn thổ dậy. Và cách ngăn ngừa hiệu quả nhất là kiếm ngay mấy cái sóc đầu não để tấn công trả đũa một vài lần cho họ tờn, không dám lộng hành như trước nữa. Thế là làng của Tư Cầu ở và một làng nữa bên cạnh liên kết nhau lại để bàn cách ra tay. Mấy anh lớn cấp phát thêm cho một số lựu đạn nội hóa và một mớ súng hai lòng, súng hơi tịch thâu của những tay điền chủ trước đây. Tất cả đều đồng ý sẽ xuất quân trong một buổi tối có trăng non nhá nhem, và cái sóc được chọn lựa lại là cái sóc bên miệt thơm ở. Vì vậy Tư Cầu là một trong những người hăng hái nhất. Anh ta mong từng ngày, đếm từng giờ cho mau đến lúc ra tay. Anh ta hăng hái nhưng rất trầm tĩnh, một thứ trầm tĩnh gần như lạnh lùng, chứ không phải thứ hăng hái lao sao bộp chộp của mấy chàng trai khác chưa gì đã muốn khoe rân đảm lược của mình. Chiều tối hôm ấy, sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cả bọn lối ba mươi mấy người lặng lẽ kéo nhau lên đường. Họ lội băng qua đồng rồi lên con lộ đá dò dẫm đi xuống miệt La Ghì. Tư Cầu đặt chân lên con lộ này như đặt chân lên một con đường báo oán chờ đợi từ mấy mươi đời. Anh ta mím môi nhìn về phía Gò Mả. Dưới ánh trăng lu của đêm mồng sáu, Hàng cái còng trên gò mà trước mắt Tư Cầu chỉ là một dãy bóng đen kịt, như những hồn ma kết tụ với nhau, những hồn ma bóng quế ôm lấy nhau trong ấy, để nhìn ra đoàn người đi ngoài này khắc khoải chờ giờ siêu tán. Tư Cầu nắm chặt lấy cái cán cây trường kiếm, và bàn tay trái của anh mân mê lên hai trái lựu đạn buộc bên hông. Vỏ ngang lạnh của lựu đạn làm cho Tư Cầu có một khoái cảm gần như man dợ. Đoàn người lặng lẽ tiến lần về phía sau. Tiếng chim hót kêu khắc khoảng rời rạc trên chóp vót cành cây bàng mọc sừng sững trước một ngôi miểu hoang phế, như những tiếng điểm lần lần của giờ phút báo oán, và tiếng oang oác của mấy con chim heo kia mới thật đúng là tiếng kêu báo tử của một thứ sứ giả thần chết. Một phát súng nổ, một mồi lửa ném tung lên, rồi những phát súng, những mồi lửa điên tiết. Vụ tấn công bất ngờ, dân trong sóc cứ túi chạy ra, lửa cháy phừng phừng trên các mái nhà trong. Tiếng chó sủa vang lên, tiếng bò giống inh ỏi, tiếng đàn bà trẻ con kêu khóc om sòm, tiếng người rú kinh khủng. Ánh lửa lóe ra nơi đầu súng, ánh thép ngời lên bên sắc người. Dân làng sau khi phóng hỏa sóc đèn bao vây xung quanh, nấp vào trong bóng tối để chờ người ở trong chạy túa ra. Tư Cầu núp sau một cái bồ đập lúa, hơi kiếm liền tay, và ánh lửa phừng phừng cháy bên trong. Tiếng ống tre nổ lốp bốp, tiếng súng lợn ngâm rầm, tiếng lửa ê lên từng chập, đang làm cho anh ta như say máu. Bỗng giữa khoảng khói tỏa mịt mù có một bóng đen thấp thoáng. Tư Cầu giơ cao tay kiếm lên và chỉ chờ cho người trong ấy giới rác chạy ra là chém phập xuống. Nhưng Tư Cầu buông thõng tay xuống, từ trong đám khói quờ quảng đi ra không phải là một người lớn, mà là một đứa trẻ độ 5-6 tuổi trần truồng, vừa đôi tay dụi mắt lia lịa, vừa mếu máo kêu khóc. Tư Cầu đứng lặng người không nhúc nhích, rồi như có cái gì nghẹn nơi ngực, anh ta đưa tay mở vội mấy nút áo cổ, và không suy nghĩ gì nữa, anh ta chạy ra níu tay đứa bé kéo tuột vào, ngó quanh ngó quần tìm một chỗ giấu nó cho chắc. Sau cùng như chực nhớ lại chiếc bồ đập lúa, Tư Cầu bèn ôm sấp đứa bé lên, bỏ tuốt vô trong ấy, giơ tay ấn mạnh đầu nó xuống. Thằng bé khiếp đảm ngồi co ro và nín khe. Lửa vẫn phừng phừng bốc cháy trên dãy nhà, tiếng người khóc vẫn nổi lên từng trận. Tư Cầu như xây sầm mặt mày và bỏ trốn ra ngoài bìa rừng. Chạy ngang qua một căn nhà sàn mà lửa bắt đầu táp cháy một bên mái, Tư Cầu bỗng thấy ba Kiên từ trên cầu thang hấp tấp bước xuống, hai tay ôm cứng một thiếu nữ miên nằm rũ rượi như đã kiệt sức vì dãy giụa la hét từ bao giờ. Ánh lửa của đám hỏa hoạn ở hai bên rọi trờn vờn lên trên thân thể người thiếu nữ đang bị ba Kiên ôm nâng lên cao để tiện bước mau xuống. Tóc cô gái xõa xuống, ngực nàng trống trơn, và ánh lửa phản chiếu như rọi lên một pho tượng bán thân bằng đồng đen ta khéo nét. Chiếc váy của nàng còn mắc một bên chân và kéo rũ lê thê trên mấy bậc thang tre. một đội viên du kích nữa từ trên nhà sàn vác mã tấu chạy ùa xuống sau lưng Bakin và giục anh ta:
"Anh bê nó lại phía cây rơm ở góc chuồng trâu kia."
Bakin không trả lời mà cứ hối hả bước xuống. Tư cầu chạy lên trực sẵn dưới chân cầu thang. Bakin ngẩng đầu lên hỏi:
"Ủa, mày đứng đây làm gì đó hả?"
Tư cầu chưa kịp trả lời thì anh ta cười và hất hàm hỏi thêm:
"Ê, muốn theo ké với tao không? Muốn thì đi, ngon lành lắm nghe."
Vừa nói, anh ta vừa lấn Tư cầu qua một bên, bước sấn tới. Tư cầu giơ tay cản lại:
"Khoan, anh để tôi nói cái này đã."
Bakin sẵn giọng:
"Mày có theo tao thì theo, chứ khoan cái gì nữa đó mày."
Tư cầu chỉ người thiếu nữ miên nằm trên tay anh mình:
"Anh làm cái gì kỳ vậy?"
Bakin bực mình:
"Ủa mày không hả?"
Rồi anh ta thản nhiên ôm cô gái đi thẳng tới. Tên bạn đồng đội hối hả bước sát sau lưng theo hộ tống. Tư cầu chạy vọt lên chặn đường. Bakin đứng phắt lại hỏi gằn:
"Mày muốn cái gì thì mày nói phắt đi thẳng nội, hay là có muốn hưởng trước tao thì cũng nói luôn đi."
Tư cầu chậm rãi đáp:
"Anh đừng có nói giỡn anh ba, anh thả người ta xuống chứ làm như vậy coi không có được đâu ạ."
Bakin ngó tên đồng đội cười rộ lên:
"Nó nói vậy mà mày nghe được không mày?"
Đoạn anh ta say qua Tư cầu:
"Nè thôi, tao có lòng tốt tao kêu mày theo, mày không chịu thì thôi, chứ đừng có nhảy vô cản mũi cản lái tao không có được đâu nghe mày."
Tư cầu lạnh lùng nói:
"Mà tôi kêu anh thả cô gái này ra."
Bakin cười khan rồi kề vô sát mặt Tư cầu hỏi:
"Bộ mày trứng rồi sao hả Tư? Thôi giang ra cho tôi, tao còn nghĩ tới tình nghĩa anh em lắm á, không thôi nãy giờ mày á khổ rồi đó."
Tư cầu nhìn thẳng vào mắt Bakin và lặp lại:
"Anh thả cô gái này ra đi, anh đừng có để tôi nói nhiều à."
Bakin lại phá lên cười rồi hỏi gằn:
"Ê Tư, tao chỉ huy mày hay là mày chỉ huy tao mà bây giờ mày ra lĩnh cho tao đó mày?"
"Thì ai giành cái chức chỉ huy của anh đâu. Và cũng vì vậy á, nếu anh làng chàng không nghe theo tôi á, tôi vừa báo cáo lên mấy anh lớn á thì anh thất họng á."
"Tính làm hụt với tao hả mày?"
"Tôi nói thiệt đó."
"Ê Tư, bộ mày á đành tâm làm vậy hả?"
"Tôi không có làm, cũng có thằng khác nó báo cáo thì cũng vậy à."
"Thấy khỉ gì được Tư, tụi nó đang rần rần như vậy á, ai đâu hơi sức để ý đến ai mày?"
"Thì tôi để ý vậy, mà tôi nói thêm anh nghe, anh làm bậy bạ như vậy á, tụi thổ nó chạy ngang qua nó thấy được á thì bà cứu đó."
Tên đội viên đứng bên cạnh Bakin nói chen vô:
"Có tôi căng chừng chứ bộ không sao?"
Tư cầu cương quyết lắc đầu:
"Tôi nói không có được là không có được, nếu mấy anh làm tới á tôi phá đó."
Cô gái miên ở trên tay Bakin ngơ ngác hết ngó Bakin đứng nhìn Tư cầu. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực và mấy lần cô ta muốn vùng ra rồi hất hất bàn chân để kéo cái váy lên, nhưng đều vô ích. Bakin càng ôm siết cứng thêm. Anh ta chặt lưỡi rồi dịu giọng nói:
"Ê Tư, vậy tao hỏi mày, tại sao mày muốn làm kỳ đà cản mũi tao hoài hả? Vậy chứ hồi đó tụi nó hiếp, nó đâm con vợ của mày đó thì được ha, bố mày quên rồi hả?"
Tên đội viên lại nói vuốt theo:
"Ừ, bố anh không nhớ hai ba thằng thổ đó nó đè vợ anh đó sao? Bây giờ tội gì mà mình tha cho cái con thổ cái này?"
Tư cầu thở dài, lắc đầu rồi ấp úng nói:
Tôi quên sao được, nhưng đâu có phải cô này làm như vậy đâu. Cô ta cũng chỉ là một cô gái, một người đàn bà y như vợ tôi vậy. Kẻ ăn mắm người khác nước, mình không có nên làm như vậy mấy anh à."
"Ha, trời ơi, sao mày không có kiếm cái chùa nào á, hay là chạy mẹ nó vô cái chùa miên ngay ở trong sóc mày này nè, mày cạo đầu rồi đi tu phước đi. Thời buổi cao trào đấu tranh lên ào ào như vậy á mà mày ăn nói sao tao nghe ẻ quá."
Tên đội viên chêm vào:
"Ơ anh Tư ơi, bộ anh tưởng là ba cái con này nó hiền lắm sao? Trời ơi, mỗi lần tụi đàn ông đi cắp vuông á, thứ bọn này nó theo rần rần để mà phôi đồ đạc của bà con mình á. Tụi nói cho anh nghe nha, ổ gà nó cũng hốt á, áo quần rách nó cũng không có từ á, nhiều khi tới mấy cái rễ nó cũng sạch luôn á.
Tôi cầu xua tay.
Tôi biết rồi, bộ người ta như vậy mình cũng như vậy luôn sao? Thôi ba, anh thả cổ đi cho rồi đi. Anh là người lớn, anh làm chuyện đó mang tai tiếng lắm á. Hay là tôi chỉ ăn cái món này nè, anh qua cái nhà sàn ở bên cạnh đây nè, tôi coi bộ nhà giàu đó, anh qua đó kiếm vô mớ bạc về mua bảy con bò tơ khao tưởng anh em chơi, tôi coi còn được hơn à. Mà nếu còn dư nữa thì mình đóng vô quỹ kháng chiến để xây xài lần hồi, bộ anh quên cái chuyện đó rồi sao?
Bà Kiên ngẫm nghĩ một vài giây rồi buông tay, quăng cô gái Miên ngã chúi về phía Tư Cầu. Tư Cầu vội đưa tay đỡ. Cô gái khiếp sợ, vừa đưa tay kéo vội chiếc váy lên, vừa ngước mắt nhìn anh ta. Tư Cầu xô nhẹ cô ta ra. Cô gái chẳng nói chẳng rằng, phát chạy mất vào bóng đêm. Bác Kiên chống nạnh, đứng nhìn rồi hất hàm hỏi Tư Cầu.
Như vậy á, mày vừa lòng lắm ha? Cha, con nhỏ thiệt ngon à, chắc nịch. Mẹ nó không có được cái hướng gì hết á. Mà hồi nãy á, vô bắt nó bị mấy con mẹ già ở trong á đập tao thiếu điều á, gần chết á.
Nói xong anh ta quầy quả bước lại lên cầu thang tre. Lửa đã bắt đầu cháy mạnh nơi mái nhà dưới. Mấy người đàn bà, trẻ con còn kẹt trong ấy, lấp ló ở ngưỡng cửa, muốn chạy tông ra mà ngán sợ vì thấy có ba người võ trang còn đứng trận ở cầu thang. Mấy người đàn bà thấy Ba Kiên hầm hừ xông lên, họ kêu rú lên rồi chạy tót ra trong nhà. Ba Kiên đứng lại ở lưng chừng cầu thang tre, lúi húi tháo chai lựu đạn buộc bên hông ra, mở chốt rồi giơ thẳng cánh tay định quăng vô phía trong cửa. Thấy vậy, Tư Cầu chạy tốt lên một mạch, nắm bàn tay anh ta lại. Bác Kim quay phắt đầu nhìn xuống.
Cũng mày nữa hả? Sao cái gì mày cũng cản tôi vậy mày?
Tư Cầu níu hạ cánh tay Bác Kim xuống và dịu giọng năn nỉ.
Thôi mà anh ba, tuổi này toàn là đàn bà con nít, mình giết làm chi cho xong tội. Hơn nữa nó uổng mất trái lựu đạn đi nữa, mình phải để dành để có việc xài lớn sau này chứ anh.
Bác Kim chửi thề vang dân rồi chặt lưỡi nói.
Trời ơi, thời buổi đánh giặc đánh giả lung tung á, mà mày cứ sợ tội hoài á thì mày làm ăn khí mốc gì được hả? Và chuyến này á, tao xin mày á giải nghệ luôn đi, chứ đừng có theo tụi tao làm chi nữa nghe mày.
Thôi anh qua lục soát nhà bên cạnh coi có tiền nong gì không, như vậy còn có lợi hơn là đứng cà rạ ở đây.
Bác Kim vùng vằng nhét cây chốt vào khóa kíp lựu đạn lại sự quát lên.
Thôi mày dán tao ra đi, mà tao cấm mày theo tao nữa đó nghe.
Tư Cầu đứng nép qua một bên nhường cho anh ta bước xuống rồi lủi thủi theo sau. Trời đã sáng bừng mà sương mù ngoài sông Cái vẫn chưa tan. Hàng bần quen thuộc bên cồn vẫn chưa thấy lỗ dạng để khoe sắc xanh mướt dưới ánh sáng mai. Như mọi khi, Tư Cầu dựng khẩu súng hai lòng tựa vào thân một cây dừa lão, rồi vừa quơ tay vung vai vừa ngáp dài một cách khoái trá. Phiền gác khuya của anh ta thế là xong. Cái khoảng gác gần sáng này vốn là một cái khoảng đáng ngại nhất, vì nếu có Tây đi ruồng bố thì họ cũng chọn giờ đó. Tư Cầu tháo chiếc khăn tắm quấn cổ xuống lau mặt, rồi thung dung ngồi xuống dưới gốc dừa, móc túi nhái ra vấn thuốc hút. Bỗng có tiếng xình xịch nho nhỏ. Tứ Cầu ngừng tay vấn thuốc, ngó mong ra ngoài sông cái. Sương mù vẫn còn dày đặc, anh ta bèn kê tai xuống sát mặt đất lắng nghe, như một ông thầy thuốc áp tai nghe ngực một bệnh nhân. Nhờ nước nổi nên Tư Cầu nghe rõ mồn một tiếng xình xịch đều đều, mỗi lúc mỗi to dần. Đúng là tiếng máy tàu, và đúng là tàu tuần của Tây. Tư Cầu vội quăng giấy thuốc, chụp lấy khẩu súng hai lòng, chạy thẳng lại một gốc bưởi, rút cái mỏ che ra đánh liên hồi. Một chiếc máy bay chuồn chuồn bay rè rè trên không, có lúc nó xà sát ngọn dừa, đào tới đào lui mấy vòng rồi bay đi mất. Đồng bào trong xóm túa ra, mạnh ai nấy quơ những món đồ quý giá nhất để mang theo chạy trốn. Có người còn cẩn thận thả trâu thả bò, đuổi heo cúi là vịt cho chạy toán loạn hết ra vườn. Mấy anh du kích săng sái vắt mấy khẩu súng săn, mấy cây lá lãi, chạy đi tìm chỗ kích. Tư Cầu cẩn thận chọn hai cái túc mới nhất tra vào lòng súng, rồi nằm phục vị bên bờ mương, mắt ngó lom lom ra ngoài sông cái. Tùy đinh ninh thế nào Tây cũng đến, mà khi thấy cái mũi tàu sắt đen xì lù lù hiện ra giữa khoảng sương mù gần kế sát bên bờ, Tư Cầu cũng đâm ra khớp. Anh ta lập cập kêu bạn đồng đội nằm gần đó.
Ê, tụi nó tới rồi kìa.
Anh này nhổm người lên nhìn kỹ ra phía sông, rồi vội đi tìm một chỗ trú ẩn khác, vì có lẽ anh ta không tin tưởng mấy chỗ nấp cũ. Bọn lính Tây lịch kịch đổ bộ dưới mé sông. Tư Cầu tháo trái lựu đạn nội hóa buộc nơi lưng ra. Đó là trái lựu đạn duy nhất của anh ta. Anh ta cẩn thận tháo cái chốt, rồi cầm lâm lầm nơi tay món khí giới mà thủa bấy giờ anh ta cũng như bao nhiêu chàng trai khác trong làng đều coi như là ghê gớm lắm. Tư Cầu chờ cho địch đứng lại hơi đông đông để ra tay, nhưng mấy lần họ vừa lên tới bờ là tàn ra ngay. Cuối cùng không đợi được nữa, anh ta bèn bậm môi tung mạnh quả lựu đạn vào một nhóm 5-6 tên lính vừa mới đặt chân lên mí đất. Trái lựu đạn rớt bịch xuống một đám cỏ. Một tên lính Tây trông thấy la hoảng lên, và cả bọn nằm rạp xuống đất. Tư Cầu nhướng mắt vành tai chờ đợi một ánh lửa lóe lên cùng một tiếng nổ vang trời đất, nhưng tất cả đều im bặt. Lúc nãy còn mấy tên lính Tây xì xào, thì bây giờ cũng nín thinh luôn. Sự im lặng nặng nề làm cho Tư Cầu mướt mồ hôi chán. Bỗng một tên lính Tây cười rộ lên, rồi những tiếng xì xồ tiếp theo đó. Tư Cầu luống cuống chụp lấy khẩu súng hai lòng. Anh ta vừa mới giơ đầu súng lên thì hàng loạt súng máy ở dưới mé sông quạt lên tới tấp. Tư Cầu bóp cò liền hai lần. Tiếng nổ của khẩu súng hai lòng như bị những tiếng nổ giòn tan của súng máy địch nuốt đầu mất, và cố nhiên là không ăn nhầm vào đâu cả. Tư Cầu hốt hoảng moi hai bì đạn khác tra vào, bóp cò súng chỉ nổ có một phát, còn một cái bì đạn sau lép luôn. Tư Cầu liếc nhìn sang bạn đồng đội núp gần quanh đó thì thấy bốn bề vắng tanh. Khói thuốc súng khét nghẹt lan tràn lấn cả sương mù buổi sáng đã bắt đầu tan dần theo ánh mặt trời lên. Có lẽ am hiểu tường tận về tình hình địa phương nên sau khi dè dặt ban đầu và nhận thấy không có phản ứng gì đáng kể, địch quân mỗi lúc mỗi túa thêm ra đông và tiến bừa tới như không ngán sợ gì nữa. Tư Cầu vội nắm chặt khẩu súng, nhảy xuống một sẻo nước gần đó nương theo mấy rề lục bình để đi lần về phía trong ruộng. Nước dưới sẻo chỉ ngập đến ngực anh ta. Bỗng anh ta nhớ trượt đến mấy bì súng còn trong túi con dắt ngang lưng, và cố nhiên là bị ngâm sâu dưới nước. nhận thấy không còn xài gì được nữa, vì vỏ giấy của bì súng đã nở phồng ra. Anh ta vội tháo cả túi đạn, đem giấu luôn vào một bụi gốc kèn sát bên bờ và nhét luôn cả khẩu súng vào trong ấy, rồi lấy lục bình phủ lên. Anh ta lội trở xuống nước, lần mò đi được một đỗi rồi dừng lại nghe ngóng. Thấy bốn bề yên tĩnh, anh ta vội vói tay níu một cành cây xe ra để trèo lên bờ. Tư Cầu vừa nhoi đầu lên thì một mũi súng đen ngòm từ một gốc cây trên bờ chìa ra và trong ngay đầu anh ta. Tự nhiên Tư Cầu muốn phát chạy. Anh ta không biết rằng mũi súng kia có thể nhả đạn bất kỳ lúc nào. Anh ta mới vừa quay lưng thì nghe một tiếng quát kinh hồn, rồi một bàn tay to lớn chụp lấy cổ mình quật ngã xuống. Tên lính Tây quơ quơ họng súng trước mặt anh ta và hất hàm hỏi tiếng lơ lớ:
"Việt Minh, thanh niên."
Tư Cầu lắc đầu lia lịa và ngó lom lom họng súng. Anh ta chắc chắn thế nào rồi đây, những chàng đạn sẽ đua nhau túa ra từ cái miệng đen ngòm ấy để ghim, để xoáy vào ngực và bụng mình. Một viên thông ngôn tiến đến bên cạnh anh ta và lấy mũi giày khều khều vai anh ta:
"Ê tụi, súng ống đầu lấy màng ra, không thôi ông bắn nát óc đó."
Tư Cầu nhăn nhó đáp:
"Ý trời, ông đừng nói vậy không có nên à. Tôi dân mần ruộng mà súng ống đâu có. Ông làm ơn nói với Tây mau mau, không thôi ông lấy cò bẫy chết tôi."
Tư Cầu hơi ngạc nhiên vì nhận thấy sao mình nói dối một cách lưu loát phải y như thật vậy. Tên thông ngôn ngắm nghía một hồi như muốn xem tướng, rồi hắn ta quay sang tên lính Tây nhún vai lắc đầu. Đoạn hắn hỏi thêm:
"Việt Minh ở đây có đông không mày? Tụi nó đâu mất hết rồi hả?"
"Dạ đông lắm ông ơi, mà người ta đi hết rồi."
Tên thông ngôn day qua nói lại với người lính Tây rồi ra hiệu cho Tư Cầu đứng dậy.
"Thôi đâu với tụi, đứng lên, quan lớn biết mày là Việt Minh nhưng tha cho mày đó."
Tư Cầu giật mình đánh thót, rồi lính quýnh đứng dậy hỏi:
Vậy tôi đi về nhà được hả ông?"
Tên thông ngôn đưa tay níu áo anh ta lại:
"Khoan đã, làm gì mà gấp dữ vậy? Đây nè, mày lại chỗ gốc cây kia mang dùm cái túi chứa bình điện ra vô của ông lớn đó, rồi đi theo ông lớn, đừng có chạy bất tưởng nghe mày. Mày chạy là tao phơ liền à. Ráng đi về rồi ông thưởng bánh mì đồ hộp cho mày."
Tư Cầu nhăn nhó chỉ cái túi đựng vật liệu truyền tin.
Trời ơi, tôi mang cái này rủi mấy ông bên kia tưởng lầm tôi là phe mấy ổng rồi nổ bất tử làm sao đây?"
Tên thông ngôn cười xoa:
"Nếu mày cãi lý không đi thì tao nổ mày trước cũng vậy."
Tên lính Tây lại la lối như có vẻ hối lên đường cho mau. Tư Cầu đành đi dề lại gốc cây, mang túi dụng cụ lên vai và lùi thủi đi theo túc lính, lội băng qua đồng tiến về hướng cầu kè. Cầu thầm nghĩ:
"Chắc Tây nó đổ bộ lên đây để đánh bọc hậu bên ấy, không biết có ai chạy rút cho mấy chả hay không mà."
Và mỗi lần tốp lính nổ súng vu vơ hoặc thận trọng dò bước là mỗi lần Tư Cầu lên ruột. Anh ta cứ thắc mắc, nhất là về cái điểm
rủi bị bên mình bắn lầm. Cha ở bên cầu kè mấy chả có súng múc và lựu đạn ăn lê, rủi mấy chả mần mình chết dính trùm với mấy ông Tây thì bậy quá. Chết như vậy chẳng có mát ruột tí nào.
Tuy thế, Tư Cầu và cả bọn lính Tây đều được bình yên vô sự đi đến lộ cái. Vừa trông thấy hàng còng xanh chạy dài theo hai bên lề lộ, Tư Cầu bỗng thấy như chồn chân. Lại con lộ đá hướng lên Chảo Ôn, hướng xuống La Kỳ, cầu kè. Tư Cầu vẫn giữ một ấn tượng nặng nề về con lộ định mạng ấy. Đó như là một thứ ranh giới mà mỗi lần Tư Cầu đặt chân bước lên là mỗi lần cuộc đời anh ta phải hứng chịu bao sự đổi thay, bao chuyện thử thách. Mặt trời đã lên cao, Tư Cầu khom lưng đeo túi vật liệu lùi thủi lê bước giữa hàng lính Tây như đi sâu vào chỗ hẹn của định mạng. Hai đơn vị của Pháp đã nối liền nhau tại quận cầu kè. Thế là quận này đã bị chiếm đóng. Toán lính dẫn Tư Cầu đi, đó là một toán Lê Dương. Búa ra đi tắm cho mát hoặc đi kiếm dừa uống cho đỡ khát sau một lúc đi bộ vất vả. Tư Cầu có cảm tưởng như không ai thèm để ý đến mình hết. Anh ta ngồi cú rũ dưới gốc me bên cạnh mấy thùng đạn với một vài anh nông phu khác mà Tây cũng bắt khuân vác đồ đạc đi theo như trường hợp của mình vậy. Tư Cầu bỗng nảy ra ý định trốn thoát. Anh ta lấm lét nhìn tới nhìn lui rồi khều mấy người bạn cùng trong cảnh ngộ nói nhỏ:
Ê, tôi coi cái dèo này tụi mình có thể trốn được đa mấy anh, có gì tôi vô trước nha.
Một bác nông phu đứng tuổi cự liên:
Không có được đâu, mấy cha ruột địch tụi nó bắn cái dò đó. Mà biết em mà sống đi trước, tụi tôi rủi kẹt ở lại Tây nó mừng hết rồi thì sao?
Trong lúc Tư Cầu và bác nông phu ấy cùng mấy người bạn đồng cảnh còn đang thì thầm bàn tán về vấn đề trốn đi thì đã thấy bọn lính nhốn nháo tập hợp lại. Chỉ có một tốp là còn ở lại chiếm đóng, còn bọn lính Lê Dương đều lịch kịch mang đồ đạc lên xe và tất cả đều có vẻ hối hả lắm. Rồi 5-6 tên súng ống cầm tay tiến xâm xâm ngay lại chỗ bọn Tư Cầu đang ngồi. Tên thông môn cũng sang sái đi bên cạnh, nét mặt có vẻ nghiêm trọng. Đến nơi, bọn lính dùng mũi súng hất hất ra hiệu cho cả bọn Tư Cầu đứng dậy và đi tới. Tư Cầu lo lắng hỏi tên thông môn:
Ông ơi, bây giờ mấy ổng dắt tụi tôi đâu vậy? Ông làm ơn nói với mấy ổng thả tụi này về, đi hồi sáng sớm tới giờ chưa có hộp cơm à.
Tên thông ngôn hơi nhếch mép cười nhưng rồi nghiêm mặt ngắt ngang lời Tư Cầu:
Thả mấy cha hả? Thả xuống chầu bà Thủy thì có.
Câu nói đó như thắng đứng một lượt những bước chân của bọn Tư Cầu. Ai nấy đều há hốc miệng không nói lên một lời nào, để rồi cùng quay về phía trước. Đúng rồi, lính Lê Dương đang dẫn họ đi về phía hướng cầu tàu ngoài sông chợ. Bọn lính lại quát tháo giục họ cất bước. Một vài tên nóng nảy đã dùng mũi súng chĩa vào sau lưng đẩy tới, hoặc lấy bá súng xua đuổi bắt họ phải tiếp tục đi. Bác nông phu đứng tuổi sụp sịch khóc, kêu vợ kêu con réo trời réo đất, làm cho mấy tay thanh niên khác cũng đâm ra mũi lòng. Vừa mới đặt chân lên thành ván đầu tiên của cầu tàu, bác nông phu khóc giống lên và không chịu đi tới nữa. Hai tên lính quát tháo xô đẩy đánh đập thế nào bác ta cũng nhất định ghi lại. Còn bọn Tư Cầu thì đã ra trước đứng xếp hàng một bên cầu. Kẻ nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết tới dạ cầu, người ngẩng đầu lên nhìn một đám mây trắng đang hững hờ trôi chậm chậm trên nền trời xanh biếc. Và cũng có người tò mò quay lại nhìn bác nông phu, nhìn lại người bạn đồng hành, còn muốn trì hoãn cuộc đăng trình kia. Riêng phần Tư Cầu, anh ta đứng ngẩn ngơ một hồi, lòng vừa lo sợ vừa rối bời. Cuối cùng như có một ánh sáng lóe lên trong trí não, anh ta vội nhìn xuống mặt nước, ước lượng từ chỗ mình đứng xa tới mép cầu, liếc mắt canh chừng mấy tên Lê Dương và định bụng sẽ phóng ra nhào đại xuống sông, rồi muốn còn mất gì đó thì phú cho sự rủi may. Bỗng có tiếng bắt nông phu là giống lên như một con heo sắp bị thọc huyết, làm cho Tư Cầu quay lại nhìn. Hai tên lính nổi nóng nhảy vào ôm sốc nách bác ta lôi đi sành sạch ra phía đầu cầu tàu. Gần tới nơi, họ xô bác ta ra trước. Bác thoáng nhìn xuống mé nước rồi chới với chạy ngược trở vô. Hai tên lính như đã quen thuộc với cảnh đó, thả thản nhiên lên quả súng tiểu liên và không buồn nâng súng lên. Họ cứ tiện tay giết liền hai loạt hơi đủ chéo vào nhau. Bác nông phu chỉ kịp rú lên một tiếng, hơi gập người ra đằng trước loạng choạng trong một đôi giây, rồi té lật nghiêng qua một bên. Một tay bác còn quờ quạng như cố níu lấy thanh ván cầu, nhưng rồi cả toàn thân lại rơi tõm xuống sông. Hai tên lính không bảo nhau mà cùng bước ra phía đầu cầu trông xuống. Rồi bọn lính chia nhau dắt từng người một ra phía đầu cầu, bắn đạp xác xuống sông. Từng loạt súng nổ chát chúa, từng tiếng cơ khét vang lên. Tôi cầu nhắm mặt ngó đi chỗ khác. Anh ta cuống cuồng, vừa khiếp sợ vừa lo lắng. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thế là đến lượt anh ta. Không thể chần chờ gì nữa, anh ta nhún chân định phóng đại xuống sông, nhưng một bàn tay lông lá vàng hoe như trực sẵn từ bao giờ thộp ngay ngực anh ta lại. Tư cầu đổ mồ hôi hột, từ từ quay đầu nhìn. Đúng là tên lính đã bắt anh ta lúc ban sáng. Tên lính có hàm râu quai nón như râu bắp. Anh ta nghĩ thầm,
chắc cái thằng này nó muốn giành cái phần hạ mình đây.
Mà quả đúng như vậy, đến lượt tư cầu, kẻ cuối cùng bị đem ra bắn. Có một tên lính khác nhảy xô lại kéo anh ta đi, thì bị tên râu quái nón cự nự hất ra. Tên kia bực tức nói lát nhát một hồi, rồi hầm hừ đứng chống nạnh một bên đó. Vì tên râu quái nón vốn là viên đội Lê Dương chỉ huy cả bọn của hắn ta. Sợ tư cầu phát nhảy xuống sông, nên tên đội xô mạnh anh ta vô phía trong cầu, rồi từ từ móc khẩu côn đeo xệ ở một bên đùi lên, mắt vẫn lom lom canh chừng anh ta. Tiếng rắc lên cò súng của tên đội làm cho tư cầu giật mình đánh thót, và thấy cái gì như đau nhói trong lòng ngực. Qua một giây bối rối, anh ta bình tĩnh đi lại phía đầu cầu tàu, như là sẵn sàng đi vào chỗ hẹn của tử thần. Nhưng tên đội râu quai nón mỉm cười tinh nghịch nhìn anh ta, rồi bước mau ra giơ tay chặn anh ta lại, nói một câu gì đó, có lẽ là một câu chế giễu, rồi xô mạnh anh ta lùi về chỗ cũ. Tư cầu bỗng cảm thấy như trời đất tối sầm lại. Anh ta định bước ra đầu cầu tàu như ngoan ngoãn chịu chết, để rồi phóng đại xuống sông trước khi tên đội hạ thủ. Nhưng tên đội ấy quá tinh khôn, hắn bước lại gần tư cầu, nắm lấy vai anh ta, ấn mạnh, bắt môi xuống, rồi lạnh lùng giơ mũi cây côn lên ngang màng tai anh ta, bóp cò. Tư cầu nhắm tít mắt lại, nhưng anh ta chỉ nghe có tiếng cắc trên đầu, rồi tiếng chửi thề om sòm của tên đội. Tư cầu mở mắt ra nhìn lên, đúng là khẩu súng không nổ vì đạn lép. Anh ta mừng quính, mừng đến chảy nước mắt. Nhưng bỗng anh ta há hốc miệng ra, kêu lên một tiếng vừa ai oán vừa khiếp sợ. Tên đội đang lấy viên đạn lép ra và lên cò đẩy một viên khác lên. Tên đội đưa mũi súng lên, tư cầu rất kinh hoàng, nhưng cũng ngó lom lom vào miệng súng ác nghiệt kia. Tên đội vẫn chưa bóp cò và vẫn ghim khẩu súng ngang màng tai tư cầu. Hắn có vẻ suy nghĩ, vì hắn vừa thoáng thấy vẻ mặt tuyệt vọng quá đỗi của con người trai trẻ vừa mới thoát khỏi một lần bàn tay của tử thần. Bỗng hắn hạ khẩu côn xuống, cười phá lên, rồi đưa tay đá mạnh vào đít tư cầu, làm anh ta té nhúi nhủi. Đoạn khoát tay ra hiệu bảo đi. Tư cầu đứng dậy ngơ ngác nhìn tên đội, như có vẻ không hiểu. Hắn lại cười và vừa chỉ vào khẩu súng vừa hỏi bỡn một câu. Tên thông ngôn liền chạy lại.
Ông lớn tha cho mày đó.
Tư cầu chỉ vừa nghe kịp câu đó là co giò phắt chạy ra phía đầu cầu để lên đường lộ. Nhưng cũng vừa lúc đó, tên lính giành phần hạ anh ta lúc nãy đã xách cây tiểu liên chạy ra, níu anh ta lại và xô anh ta ra phía đầu cầu tàu. Tên đội râu quay nón tức giận xông vào, đứng chen vào giữa hai người. Rồi hắn ta và tên lính định không buông tha tư cầu, to tiếng với nhau một hồi. Tư cầu hồi hộp theo dõi cuộc cãi vã mà anh ta dư biết là một cuộc sằng co giữa cái sống và cái chết của mình. cuối cùng, tên đội gạt tên lính kia qua một bên, kêu tên thông ngôn lại, truyền một lệnh gì đó. Tên thông ngôn vội chạy lại Tư Cầu.
Ê, tôi ông tha cho mày đó.
Tư Cầu mừng rỡ hỏi liền.
Vậy tôi về được chứ ông?
Tên thông ngôn lắc đầu.
Khoan đã, ông tha là tha chết cho mày, chứ ông phải giữ mày lại, giải lên Cần Thơ, để ở trên người ta muốn làm thịt làm cá gì mày đó thì làm.
Tư Cầu hấp tấp năn nỉ.
Ê, trời ơi, ông nói để ông bỏ tù tôi dưới này được không?
Tên thông ngôn lắc đầu.
Đâu được mày, ở dưới này mấy ổng mới xuống đây, nhà cửa ở đâu chứ mày? Nếu mày muốn ở lại thì mấy ổng có gửi mày xuống ở dưới bà Thủy thì ráng chịu nghe.
Tư Cầu van nài.
Vậy ông nói với ổng tha tôi làm phước.
Ha, ôi phước đức gì mấy ổng mày ơi, bị thằng kia nó cản mũi cản lái, không thôi ông sếp ổng tha mày mất đất rồi. Thôi mày chịu khó đi, còn có đường hơn. Chứ ở đây mai chiều gì đây mấy ổng buồn xách đầu mày ra cắt bùm thì mệt à.
Tư Cầu cúi đầu thở dài. Tên thông ngôn lại hối.
Bây giờ đi theo ta tội.
Đoạn hắn níu áo Tư Cầu, kéo lôi đi về phía một chiếc xe vận tải đậu ở gần chợ. Đến nơi, tên thông ngôn tìm khúc dây điện thoại nhà binh, buộc hai cầm tay Tư Cầu lại, rồi đẩy anh ta leo lên xe. Tư Cầu ngồi bệt xuống sàn xe, tựa lưng vào những bao bì, thùng đạn chất ngổn ngang trên ấy. Ở hai hàng băng cây hai bên, bọn lính ngồi cầm súng thản nhiên như không. Có tên đưa mắt nhìn anh ta một hồi, rồi không thèm chú ý nữa. Có lẽ họ cho anh ta cũng giống như bao nhiêu đồ xếp đống dưới sàn xe kia. Với lại, tên nào tên nấy cũng có vẻ bơ phờ, bể oải sau một cuộc hành quân, tuy không có gì cam go, nhưng mệt nhọc và tẻ ngắt. Hơn nữa, trên đường chinh chiến của những binh sĩ Lê Dương ấy, từ Âu Châu, Phi Châu, cho đến mảnh đất của Á Châu này, một xác chết, một tù binh, đối với họ quen nhàm và không có nghĩa lý gì nữa hết. Sau khi tập họp xong xuôi, đoàn xe tức tốc lên đường. Bọn lính Tây có vẻ vội vã lắm, hình như bọn chúng bị gấp rút gọi về để đi tiếp viện ở một vùng nào đó. Tư Cầu có lúc nghe thấy mấy tên lính xì xồ nói chuyện với nhau, có vẻ cằn nhằn cười nhừ lắm. Anh ta định hỏi một tên thông ngôn ngồi gần đó, nhưng phần tiếng xe chạy kêu rền, phần ngán vì thấy tên này đang lim dim ngủ ga ngủ gật, nên đành nín thinh luôn. Xe nối đuôi nhau chạy nhanh như nước trọn con đường dài. Tư Cầu chỉ còn nghe tiếng gió vù vù, tiếng máy xe đều đều, và thỉnh thoảng tiếng đồ đạc xốc nghe ầm ầm trên khoảng đường nào quá xấu. Mấy tên lính cũng lặng trang, có nhiều tên đã ngoèo cổ ngủ một cách ngon lành. Tư Cầu ngoái cổ ra nhìn hai bên đồng ruộng. Đoàn xe đã chạy quá xa những nơi quen thuộc cũ, mé ruộng phía hướng đi về phía nhà anh ta đã khuất mất từ đời cố lũy nào. Tư Cầu ngồi dưới sàn xe suy nghĩ lo lắng đủ thứ chuyện, không biết ở nhà có sao không, có ai hay biết gì chuyện anh ta bị bắt chăng, và không chừng đến giờ phút này ở nhà đã tưởng anh ta chết rồi cũng nên. hai bên đường mỗi lúc mỗi đổi thay, mỗi thêm xa lạ, càng làm cho Tứ Cầu thêm chết điếng trong lòng. Sao vượt qua mấy cái ủ đất chướng ngại vật mà Tây đã san bằng, rồi lịch kịch bò qua một đoạn đường bị đào phá và được lấp sơ lại. Một vài câu khẩu hiệu nguệch ngoạc nằm bơ vơ trên tấm vách đất của một điếm canh trống rỗng bên vệ đường. Tất cả những thứ đó làm cho Tư Cầu thêm giàu lòng, và có một cái gì bỗng nhiên làm cho anh ta nghẹn ngào, rồi như chán trường một cái gì ở đâu đâu. Sẽ đến ngã ba, lối quẹo về Cần Thơ, lối thẳng lên Sài Gòn thì ngừng lại. Một vài tên lính nhảy xuống, nói chuyện với tốp lính đóng bót ở đó, rồi lại leo lên, và đoàn xe tiếp tục chạy thẳng về hướng Sài Gòn, chứ không qua Cần Thơ. Tư Cầu lóng ngóng nhìn kỹ hai bên lộ một hồi, rồi xanh nghi, làm gan hỏi đại tên thông ngôn.
Ông ơi, bộ xe không muốn qua Cần Thơ sao?
Tên này lơ đãng lắc đầu. Tư Cầu hoảng hốt hỏi dồn.
Trời ơi, sao hồi sáng ông nói ông đưa tôi lên Cần Thơ, ông làm ơn nói lại với mấy ổng coi, hay là gửi tôi lại ở cái bót nào gần đây cũng được. Ông làm ơn dùng đi ông. Ông kêu xe tốt lại.
Mày á, mày lang trang á, mấy ổng thấy mày dài phát quăng xuống mương ruộng bây giờ á. Xe người ta đang chạy rút về Sài Gòn mà mày biểu tốt chứ. Thôi, chịu khó lên Sài Gòn chơi đi tụi. Mấy thủ dân ở miệt vườn á, mà có dịp lên Sài Gòn chơi đó mày.
Tư Cầu nói gần như mếu.
Tôi ông ơi, cái chuyện lên Sài Gòn đó tôi tưởng tới già rồi, mà mấy ổng còn chở tôi lên trển làm chi không biết nè.
Thành vậy, mấy cái bót dọc đường không có ai lánh mày hết á, thì làm sao? Thôi, mày chịu khó lên trển một chuyến cho biết cho người ta. Ở tù thì ở đâu mà chẳng được mày. Bị xe của mấy ổng gấp về Sài Gòn để đi chăn pho ở chỗ khác trên miền Đông gì đó, nên không có thể ghé qua Cần Thơ được.
Tư Cầu chán nản, ngả lưng vào bao đồ, đưa mắt nhìn khoảng đường đá chạy như không bao giờ dứt ở phía sau, nhìn đầu xa sau lù lù xông tới như muốn xua đuổi anh ta đi sâu vào một tương lai vô định.